thời gian rảnh, luyện thể hình và vệ sinh cơ thể. Thuốc lá, rượu, ma túy thực ra nguy hiểm đến mức nào? Trong trang này và những trang tiếp theo, chúng ta bàn đến mọi dạng nghiện ngập, những thứ có thể hủy hoại con người, kể cả kẻ trẻ trung như bạn. Người nhận được đầy đủ thông tin và hiểu biết sẽ có khả năng tự vệ tốt hơn trước những quyến rũ nhan nhản trong đời. Vì thế mà ta sẽ bàn chi tiết và kỹ lưỡng về từng khả năng gây nghiện. Xin hãy yên tâm là sẽ không một ai áp chế bạn hoặc tiến lại phía bạn với ngón tay chỉ trích. Hãy đơn giản đọc và coi đây là một sự trợ giúp ngăn ngừa. Alex, 13 tuổi. Ở trường em tuyệt đối cấm hút thuốc, em thấy không thể chấp nhận được. Một điếu thuốc sẽ giúp ta thoải mái hơn nhiều và toàn bộ các trò stress trường lớp này. Bọn em đã gắng thỏa thuận với thầy chủ nhiệm để được hút một điếu trong giờ giải lao, nhưng cả thầy ấy cũng nhất quyết không nghe. Bố và mẹ em đều hút thuốc từ lâu lắm rồi, họ vẫn sống đấy thôi. Nó không thể nào có hại như người ta nói, mà khi nào muốn, người ta cũng có thể ngưng thuốc được ngay, trước khi nó trở nên nguy hiểm. Hút thuốc lá, theo quy định của pháp luật của nước Đức, là chuyện cho phép không hạn chế và chính thức đối với những người từ 16 tuổi trở lên. Việc khuôn viên các trường học thường có cả học sinh tiểu học được xếp vào khu nghiêm cấm hút thuốc là chuyện cực kỳ dễ hiểu. Nói như thế là đủ cho lời than phiền của Alex. Bạn có thể hút thuốc ngoài khuôn viên trường học, cho dù bạn chưa được 16 tuổi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trên 1/3 các bạn trẻ Đức đã từng hút thuốc khi chưa được 16 tuổi. Bên cạnh rượu thì thuốc lá là loại chất gây nghiện hợp pháp được phổ biến rộng rãi nhất trong xã hội. Nhưng có nhiều người hút, không có nghĩa hút thuốc là một chuyện hay ho. Trên thế giới, lượng người hút thuốc ngày một giảm bởi người ta đã chứng minh rõ ràng là thuốc lá có hại cho sức khỏe. Người hút thuốc ngày nay chỉ còn bị cười giễu dịu dàng. Trò hút thuốc không còn là mốt nữa, lại càng không cool khi bạn để mình phụ thuộc vào điếu thuốc. Người Mỹ đã từ lâu tách riêng khu hút thuốc trong các nhà hàng. Hút thuốc bị cấm tuyệt đối trong tất cả các trường học và trong rất nhiều văn phòng. Người không hút thuốc không còn muốn chấp nhận cảnh bị người khác nhả khói nicotine vào mặt, bởi thụ động hít thứ khói độc đó còn nguy hiểm hơn gấp 2 lần trò tự hút. Những ai hút thuốc nhất thiết không được phép nhả khói vào căn hộ của một người không hút thuốc và cũng không được phép chơi các trò làm phiền hun khói khác. Người hút thuốc luôn kêu trách nhiệm những người không hút thuốc là hẹp lòng. Nhưng chính anh ta mới là kẻ chẳng thèm đếm xỉa liệu những người ngồi cùng bàn có chịu được khói độc hay không. Khi bên bàn có người hút, người không, thì ít nhất người ta cũng phải xin phép. Nhiều người không phản đối khói thuốc chỉ vì lịch sự. Vậy nên bạn hãy tử tế mà chú ý đến những người xung quanh. Nếu cần thì chỉ hút ở bên ngoài, ở những không gian kín, ví dụ như ban công hoặc ngoài vườn. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều bạn trẻ cho rằng hút thuốc là sành điệu, bởi từng có quảng cáo nói vậy. Làn hương của thế giới vĩ đại bao la, những người đi hàng dặm đường vì một điếu thuốc, mùi vị của tự do và phiêu lưu, những người nổi tiếng hút thuốc, tất cả những thứ đó bày ra một thế giới mà bạn chỉ cần một điếu thuốc là được gia nhập. Rồi vô số những nghi lễ xoay quanh việc hút thuốc, nào là động tác mời nhau, châm lửa, khoan khoái hít hơi đầu, tất cả chỉ nhằm che đậy sự bối rối trước mặt người khác, giúp ta dễ bắt chuyện hơn. Nhất là khi ở tuổi bạn hiện giờ, chưa mấy ai đủ khôn ngoan trong quan hệ. Nhưng điếu thuốc lập lòe chỉ ra vẻ giúp bạn mà thôi. Vụ hút thuốc sẽ nhanh chóng trở thành thói quen và bước chuyển tiếp qua tình trạng phụ thuộc về cơ thể và tinh thần là rất nhẹ nhàng. Đối với một bạn trai, hút thuốc có thể nhuốm chút màu nam tính. Bạn tưởng vậy bởi trong phim ảnh, các chàng chăn bò, các thám tử và nhiều dạng đàn ông kiêu hùng khác thường kẹp bên khóe môi trễ tràn một điếu thuốc. Nó như khiến họ phảng phất dáng vẻ đàn ông mạnh mẽ. Nhưng trong thực sự thì một điếu thuốc không làm nên nổi một người đàn ông. chuyện bỏ thuốc hoàn toàn không đơn giản như bạn tưởng. Khi gặp căng thẳng hoặc mất bình tĩnh, nhu cầu hút thuốc còn tăng hơn. Trong hội hè hoặc khi uống rượu, người ta cũng nhanh chóng đốt điếu tiếp theo. Nhưng thị trường hiện có một số công cụ giúp bạn giảm bớt cơn nghiện nicotine. Kẹo cao su và thuốc dán cũng như các chương trình cai thuốc có thể giúp ích. Hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc người thân của bạn. Nếu không thể bỏ thuốc ngay, thì bạn hãy gắn giảm lượng thuốc xuống và không hít sâu vào tận phổi. Đó có thể là bước thành công đầu tiên. Nhưng suy cho cùng thì yếu tố quyết định là ý chí của bạn. Như với mọi dạng nghiện khác, người ta chỉ thắng được nó khi đã quyết định thật rõ ràng trong đầu, và chỉ khi đó người ta mới không dễ hút thuốc trở lại. Chắc chắn đây là việc khó, nhưng khả thi, có rất nhiều người đã thành công. Hút thuốc lá có hại vì những chất có hại nhất trong một điếu thuốc là nicotine và tear. Nicotine khiến ta bình tĩnh, nhưng sau khi hút nhiều điếu thuốc thì nó cũng kích thích. Người hút thuốc cảm thấy rất dễ chịu, và đây là yếu tố dẫn đến tình trạng phụ thuộc về mặt tinh thần và thể xác. Nicotine gây những nguy hiểm lớn, nó làm mạch máu co lại, có thể dẫn tới những rối loạn tuần hoàn nguy hiểm đến tính mạng. Hậu quả là bệnh hoại thư và chứng nhồi máu cơ tim. Người bị bệnh không chỉ là người cao tuổi, bệnh có thể tấn công cả trong những người trẻ tuổi. Nicotine kích thích lớp màng nhầy trong dạ dày, có thể làm bạn rất đau đớn. Khi cai thuốc, người ta thường gặp nhiều vấn đề nặng ký với dạ dày và tim. Các chất thuộc nhóm tear là thủ phạm chính cho hậu quả nổi danh nhất và trầm trọng nhất, bệnh ung thư phổi. Mỗi lần rít thuốc và một lần chất tear theo vào thật sâu trong đường hô hấp. Cho dù không ngay lập tức xảy ra chuyện độc ác như kể trên, thì lá phổi của người hút thuốc cũng luôn gặp khó và giảm sức đàn hồi. Vì thế mà chỉ cần phải gắng sức một chút, ví dụ leo cầu thang, là người hút thuốc thường đã thấy hụt hơi. Rượu là thứ gây nghiện phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất, mà nhìn chung cũng được xã hội chấp nhận. Không một bữa tiệc nào không có rượu. Ai không uống cùng sẽ bị chú ý và nhanh chóng bị coi là kẻ phá bỉnh hoặc bị nghi ngờ là con nghiện khô, tức là người này trước đã uống quá nhiều nên giờ không được phép uống giọt nào. Nhưng thật sự, vẫn còn một số người không ưa nổi cái món vừa đắng vừa chua vừa cay đó, và họ hạnh phúc với một cốc nước, sữa hay nước hoa quả. Khi tiệc tùng hoặc lúc ở vũ trường, bạn đừng để bất kỳ ai với bất cứ lý do gì ép bạn uống rượu khi bạn không thật muốn. Theo luật thì phải từ 16 tuổi trở lên, bạn mới chính thức được phép uống các món có cồn trong các quán công cộng. Nhưng ai cũng biết là đa phần làm điều đó sớm hơn. Rất có thể bạn đã uống cốc vang hay cốc sâm banh đầu tiên trong một bữa tiệc gia đình hoặc cùng bạn bè. Rượu có thể đóng vai trò rất u ám trong gia đình bạn nếu cha hoặc mẹ bạn gặp vấn đề với nó. Ở hoàn cảnh ấy, bạn phải làm mọi thứ để không sa vào cùng dòng suối đục. Rượu có thể phá hủy một con người nếu người ấy không biết cách xử lý nó. Khó khăn sẽ tới khi bạn uống vì thấy trong người không vui và khi bạn không thể đánh giá được là cơ thể mình chịu đựng được bao nhiêu rượu. Khi tìm hiểu giới hạn uống rượu cho bản thân mình, bạn phải hết sức cẩn thận. Nó luôn tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn tại thời điểm đó. Bạn sẽ say nhanh hơn nếu cơ thể đang nhiễm trùng, ví dụ đang nhiễm lạnh, hoặc tâm trạng đang sẵn buồn rầu. Nếu bạn vui, khỏe mạnh thì chắc chắn bạn được phép uống thêm một cốc mà vẫn khá ok. Trọng lượng cơ thể cũng là một yếu tố. Nếu bạn có một cơ thể mạnh và chắc thì rượu không thể hạ gục bạn dễ dàng như với người mảnh mai nhỏ bé hơn. Không có một quy tắc chung chắc chắn, nên có thể người này uống 4 vại bia mà vẫn tỉnh táo, trong khi người khác chỉ sau một cốc đã bắt đầu lảo đảo. Khi uống ít, rượu khiến bạn thấy thoải mái và an lòng. Trạng thái ngà ngà bắt đầu với nồng độ khoảng 0,5 phần ngàn. Thật khó nói cho rõ nồng độ này tương ứng với bao nhiêu rượu, bởi cơ thể mỗi người tiếp nhận rượu một khác nhau. ở nồng độ 1/1000 thì người ta có thể nói đó là một cơn say thực sự. Người uống bắt đầu nói lắp và đi đứng lảo đảo. Nếu uống thêm, anh ta có thể ngã ra bất tỉnh, ngưng thở, tim và hệ tuần hoàn đe dọa ngưng hoạt động, có thể dẫn đến mất mạng. Giống như hút thuốc, khả năng uống rượu cho tới ngày nay có vẻ vẫn như còn được nhiều người cho là biểu tượng nam tính. Cả nó cũng chỉ là một thành kiến xưa cũ, y hệt như quan niệm rằng con trai không được khóc và không được tỏ ra mềm yếu. Nếu có lúc bạn sa vào một trận uống thi, bị khích phải chứng tỏ bản lĩnh và sành điệu qua tửu lượng, thì bạn hãy làm người dũng cảm thật sự và né tránh. Hãy giải thích với bạn bè rằng người ta không thể thành người hùng bằng cái cách đó. Một trò ngớ ngẩn như vậy chẳng liên quan gì tới lòng dũng cảm, lại càng chả liên quan gì tới tính đàn ông. Bởi vì rượu ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể cũng như khả năng cảm nhận, nên không ai được phép lái ô tô hay xe hai bánh sau khi uống đồ có cồn. Chỉ cần với số lượng nhỏ nhất, kể cả bên dưới mức 0.5/1000 cho phép, thì khả năng phản ứng, thị lực và khả năng thăng bằng đã bị ảnh hưởng. Tin rằng cà phê làm giảm tác dụng của rượu là vô cùng sai lầm. Cà phê không làm được. Kể cả trong trường hợp quá mệt mỏi, thì cà phê cũng chỉ giúp được cho bạn trong một khoảng thời gian rất rất ngắn. Khi thực sự mệt mỏi thì cho dù không hề uống rượu, bạn cũng phải tạm quên đi mọi xe máy, ô tô hay mô tô. Bởi khi hiệu ứng kích thích của cà phê giảm sút, độ tập trung của bạn sẽ xuống dốc nhanh lẹ và bạn không còn thích hợp để tham gia giao thông công cộng. Khi có ai đó cảm thấy đặc biệt mạnh mẽ sau khi uống vài lon bia và cốc rượu vang và hoặc rượu mạnh, anh ta tin rằng chỉ cần cầm lái là hơi rượu sẽ tan biến và anh ta lái xe còn ngon hơn nhiều so với khi tỉnh táo, thì đó là một kẻ đánh giá mình quá cao đến mức phi lý. Không bao giờ trong đời bạn nên tin tưởng một người như vậy. Tốt hơn, hãy khuyên anh ta đừng sờ vào tay lái. Chuyến đi của anh ta có thể kết thúc trong khủng khiếp và không chỉ làm hại anh ta mà còn làm hại mọi người tham gia giao thông khác. Ai muốn gia nhập dòng xe trên đường nhất thiết phải điều khiển xe trong trạng thái 0/1000. Trong lứa tuổi của bạn hiện thời, cũng may là chỉ rất rất ít bạn bị nghiện rượu hoàn toàn, nhưng một số không ít đã bắt đầu rèn luyện chăm chỉ đến mức có thể gây hại. Ngoài ra, rượu là thứ ma túy khởi đầu số 1, dẫn đường cho những loại ma túy nặng ký hơn như heroin hoặc cocaine. Người dễ bị hại và dễ thành nghiện hơn cả là người uống tới say vì sợ hãi, lo âu hay tự ti. Những ai sử dụng ma túy, cho dù là loại ma túy nào, để chạy trốn trước mọi vấn đề, rồi sẽ thấy vấn đề không hề được giải quyết, nó chỉ trầm trọng hơn lên. Hơn nữa, cùng với vụ uống rượu, bạn còn chất lên vai mình thêm một vấn đề mới. Vậy nên, nếu bạn thấy mình đang uống quá nhiều, và uống chính vì sợ hãi, lo âu hay tự ti, thì bạn nhất thiết tìm sự trợ giúp của chuyên gia. Hãy đến một trung tâm tư vấn cai nghiện hoặc tìm đường dây nóng cho người nghiện rượu vô danh. Bên cạnh nicotine và rượu là chất gây nghiện được xã hội công nhận, còn nhiều chất khác bị pháp luật nghiêm cấm tàn trữ và buôn bán. Trong số này phải kể đến marijuana và nhựa cần sa, heroin và cocaine, cũng như các loại ma túy nhân tạo như crack, LSD, speed và ecstasy. Ecstasy, nhóm ma túy thời thượng hoặc ma túy tiệc tùng, bất chấp những hiểm họa lớn mà nó mang lại đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng cả một số loại thuốc chữa bệnh rất mạnh với một phần tác dụng gây ngủ, ví dụ như rohypnol, cũng được buôn bán nhộn nhịp ngoài chợ đen. Marijuana và nhựa cần sa, cannabis là các sản phẩm từ cây cần sa mọc nhiều ở vùng Trung Ấn, Châu Phi, Morocco và Nam Mỹ. Nhựa cần sa được chiết ra từ lá cây, còn marijuana, tiếng lóng là cỏ, là một hỗn hợp từ hoa và lá, trông giống như thuốc lá. Tác dụng của marijuana yếu hơn nhựa cần sa. Người dùng trộn thứ này và cả thứ kia với thuốc lá rồi hút bằng tẩu hoặc tự quấn thành thuốc điếu. Vì loại ma túy này đa phần được tiêu thụ trong từng nhóm người với nhau, với tẩu thuốc hoặc điếu thuốc được truyền từ người này qua người khác, nên người ta còn gọi nó là joint, một từ tiếng Anh có nghĩa là tụ hợp với nhau. Marijuana còn được thêm vào trà hoặc sử dụng khi nướng bánh ngọt. Dùng một sản phẩm thuộc dòng cannabis thường mang lại cảm giác vui vẻ vô tư. Hiệu ứng này không chỉ là kết quả của cannabis mà còn được đóng góp bởi không khí vui vẻ trong nhóm người cùng hút với nhau. Một số có thể tạm thời đánh mất cảm giác thời gian và đột ngột nghe một số loại âm nhạc với những đôi tai hoàn toàn khác. Nhưng những ai trước đó đã sẵn mệt mỏi và ủ ê thì khi hút xong có thể bị sa xuống những cơn trầm cảm thật sự. Chắc không cần phải nói, một người trong tình trạng như thế rõ ràng không được phép tham gia giao thông. Rất nhiều người đã thử hút joint và chỉ gặt hái duy nhất một cảm giác buồn nôn. Theo những kết quả nghiên cứu mới nhất, người ta nhận thấy nhựa cần sa và marijuana gây ra những hệ quả lâu dài như liệt dương hoặc rụng tóc. Ngoài ra, người hút cần sa phải chịu đựng những ảnh hưởng có hại y hệt như người hút thuốc lá. Bởi joint thường cũng có chứa thuốc lá, tức là chứa nicotine và tear. Xác suất lớn hơn là sẽ xảy ra tình trạng phụ thuộc về mặt tinh thần, nhất là với người sử dụng liều cao trong một thời gian dài. Từ nhiều năm nay, các chuyên gia tranh cãi về việc cần sa có phải là một loại ma túy mềm đóng vai trò khởi đầu cho những loại ma túy nặng ký hơn. Giờ đây, người ta đã thống nhất rằng nhựa cần sa không nhất thiết dẫn trực tiếp tới heroin. Đa phần con nghiện ma túy đều khởi đầu bằng rượu. Mặc dù vậy, bạn không được phép coi thường mối nguy hiểm của cannabis. Người mua nhựa cần sa hoặc cỏ từ chợ đen rất dễ bị đám bán hàng vô lại dẫn dắt tới các loại ma túy nặng ký hơn. Heroin và cocaine được liệt vào nhóm ma túy nặng ký và những ai đã sa vào những thứ này sẽ rất khó thoát ra hoặc thậm chí không bao giờ thoát ra nổi. Tình trạng phụ thuộc thường xuất hiện ngay từ liều đầu tiên. Heroin được tạo ra từ nhựa của loại cây anh túc. Loại cây này là chất liệu ban đầu để tạo ra chất gây mê morphine. Nó thường xuất phát từ vùng tam giác vàng, Lào, Myanmar, Thái Lan hoặc từ Pakistan, Afghanistan hay Iran rồi đi về châu Âu. Thỉnh thoảng cũng có cả heroin và cocaine từ Nam Mỹ. Trong khi heroin thường được tiêm vào mạch máu và đẩy nạn nhân của nó rất nhanh rơi vào trạng thái sa sút, thì cocaine được hít bằng mũi. Đặc biệt, trong những nhóm người tự xưng là giai tầng sang trọng của các nước phương Tây, cocaine là một loại ma túy tiệc tùng phổ biến. Thường nó đắt hơn heroin bởi những người hít cocaine thường giàu có, sẵn sàng để mua tiếp hàng, nên họ sa sút về mặt xã hội không nhanh như những người dùng heroin vốn xuất thân từ gia cảnh bình thường hoặc đơn giản. Những người không hiếm khi phải bán toàn bộ của cải rồi về cuối bán cả bản thân mình. Khi không còn gì để bán, những con nghiện, đặc biệt các cô thiếu nữ trong nhóm này, sẽ trượt vào mảng mại dâm ma túy, phục vụ khách mua hoa với những cái giá rất rẻ mạt, miễn có tiền mua thuốc liều cao tiếp theo. Qua việc dùng đi dùng lại kim tiêm hoặc kim tiêm không sạch, nhiều người nghiện heroin đã nhiễm HIV. Đáng tiếc là xã hội vẫn còn những thứ đàn ông thích trả cho một cô gái nghiện ma túy thêm một chút tiền để quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su và qua đó tự làm mình nhiễm bệnh AIDS. Vì quan hệ tình dục với gái điếm thường là chủ đề cấm kỵ cho gia đình, nên nhiều người mua hoa đã truyền căn bệnh giết người đó trong những lần gặp gỡ thân mật tiếp theo và trong rất nhiều trường hợp cho những người vợ hoàn toàn không hay biết. Bạn thấy đấy, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã và tối nguy hiểm cho tất cả những người liên quan. Những người nghiện heroin trong cơn tuyệt vọng phải xoay ra tiền mua liều thuốc tiếp theo, thường cũng hành xử phạm pháp. Họ móc túi, cướp giật hay ăn trộm. Một số còn đột nhập thẳng vào các phòng khám, các cơ sở y khoa hoặc các hiệu thuốc để với tay trực tiếp đến thứ họ cần. Đa phần con nghiện đều là người tiêu thụ hỗn hợp. Có nghĩa, họ không chỉ đưa heroin vào người mà còn dùng những loại thuốc tây rất mạnh, morphine. Con nghiện cũng không bao giờ được biết thứ thuốc mà anh ta mua từ kẻ bán là nguyên chất tới mức nào. Một tép thuốc nặng chừng 2 gram, liều trung bình mỗi ngày của một con nghiện, có thể chỉ chứa chừng 5% heroin nguyên chất, phần còn lại được độn bằng những chất nguy hiểm và nhiều khi độc đến giết người. Những con nghiện nặng chỉ có thể kiếm nổi tiền mua thuốc bằng nghề mại dâm hoặc ăn cắp, có nghĩa họ hành xử phạm pháp và bị pháp luật truy lùng. Để giảm thiểu nạn phạm pháp của con nghiện cũng như nguy cơ lây lan truyền bệnh S, đã từ lâu người ta bàn xem có nên cấp heroin theo toa thuốc, có nghĩa là trong vòng kiểm soát. Qua đó, bọn mafia ma túy tàn nhẫn sẽ đánh mất độc quyền của chúng. Nhiều xã hội hiện đại đã có những ý tưởng tiến tới việc chỉnh sửa luật pháp theo hướng này. Nhưng trước hết, người ta còn phải thực hiện một dự án thử nghiệm nhằm chứng minh rằng việc cấp phát heroin có kiểm soát sẽ thực sự mang lại hiệu quả tích cực. Nếu chúng chứng minh được hiệu ứng chữa bệnh của phương pháp này, thì điều luật chống các chất gây nghiện có thể được thay đổi và heroin có thể sẽ được phát theo toa thuốc. Tại Thụy Sĩ, nơi heroin được cung cấp trong vòng kiểm soát cho những người nghiện nặng, tình trạng mại dâm và phạm pháp của các con nghiện đã giảm thiểu đáng kể. Theo số liệu chính thức, thì hiện thời chỉ còn 10% con nghiện, thay vì 69% như trước đây, đi xoay tiền mua thuốc bằng con đường phạm pháp. Hơn nữa, phương pháp này sẽ tiêu của ngân sách công cộng ít tiền hơn rất nhiều so với biện pháp dùng cảnh sát, nhà tù điều tra và nhà tù giam. Chưa kể đến hiệu ứng là con nghiện khi đã vào tù thường sẽ lún sâu hơn vào con đường phạm pháp, bởi theo pháp luật hiện hành thì chỉ riêng việc giữ heroin trong người là đã phạm luật. Quan trọng hơn rất nhiều so với việc giam cầm con nghiện là đối mặt một cách triệt để hơn trên toàn thế giới với bọn buôn bán ma túy và mafia ma túy. Chúng làm giàu trên tình trạng phụ thuộc của người nghiện, trên tình trạng khốn khó của họ, và chúng sẵn sàng chấp nhận cái chết của những người khách hàng này một cách có ý thức. Trong một số thành phố của nước Đức, ví dụ Frankfurt, Main hoặc Bremen, hiện đã có các phòng tiêm hoặc xe bus hỗ trợ người nghiện ma túy, nơi cung cấp miễn phí các loại kim tiêm sử dụng một lần. Qua đó, nguy cơ lây nhiễm bệnh hepatitis, bệnh vàng da và AIDS được giảm thiểu một phần. Các yếu tố tạo nên mức độ nguy hiểm của heroin. Ngay ở lần thử đầu tiên, heroin đã mang lại cho người dùng một cảm giác hạnh phúc rất mạnh mẽ, xuất hiện ngay sau khi rút kim tiêm ra khỏi người. Cú hít hoặc cơn phê này chính là nét hấp dẫn, đồng thời cũng biến việc dùng heroin trở thành tai hại. Hiệu ứng thường đã mạnh mẽ ngay trong lần đầu, đến mức người dùng bị phụ thuộc ngay sau mũi tiêm thứ nhất. Heroin không phải là thứ ma túy mà người ta có thể thử một lần cho vui, bởi nó ngay lập tức đẩy người dùng thử vào tình trạng phụ thuộc tinh thần sâu sắc. Bạn phải né tránh sức hút này ngay từ đầu và đừng mó tay vào món đồ ma quỷ đó. Vì heroin bám khá nhanh vào quá trình trao đổi chất, nên khi thiếu heroin, cơ thể người dùng không còn hoạt động bình thường nữa. Khi hiệu ứng của heroin giảm xuống, sẽ xuất hiện các hiện tượng thèm thuốc kinh khủng, lạnh run toàn thân, mất ngủ và đau đớn mọi kiểu. Tất cả là những biểu hiện không thể chối cãi của tình trạng phụ thuộc về cơ thể. Cảm giác hành hạ mạnh đến mức con nghiện khi vã thuốc, thậm chí cắn cả thảm trải phòng. Để giảm và ngăn những hiện tượng khan thuốc trầm trọng nọ, người dùng heroin phải tăng liều, và điều này đẩy họ vào một vòng xoáy quỷ ám nhục nhã, họ sẽ không thể thoát ra nếu không được trợ giúp. Con nghiện kể từ đó chỉ còn sống từ mũi tiêm này cho tới mũi tiêm tiếp theo, đánh mất đi mọi quan hệ xã hội với gia đình, bạn bè và bê trễ với bản thân con người mình. Nhiều người nghiện tụt dốc cả về mặt xã hội. Người nghiện thường chỉ còn sống bằng heroin, thuốc tây và các món đồ ngọt có hại cho sức khỏe. Tình trạng vệ sinh cơ thể đa phần là xuống dốc bởi rất nhiều con nghiện vô gia cư sống trong các toa xe xây dựng hoặc qua đêm trong những ngóc ngách của sân ga. Các con nghiện luôn luôn phải dè chừng cảnh sát bởi tàn trữ heroin là hành vi phạm pháp và bị nghiêm cấm. Các thiếu nữ nghiện ma túy còn luôn phải sống chung với mối nguy hiểm bị xử tệ hoặc thậm chí giết chết bởi những kẻ mua hoa đã nhiễm S hoặc mang mối căm thù đám bọt bèo. Ngày một phổ biến hơn và nguy hiểm theo một cách khác là nhóm các ma túy nhân tạo như LSD, Speed, Crack và Ecstasy. Khác với cần sa hay heroin, cocaine, chúng không có xuất xứ từ thảo dược. Chúng được design trong các phòng thí nghiệm hóa học từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Thường thì các chất thành phần này đều hợp pháp, không đáng nghi ngờ và dễ mua. Theo các chuyên gia thì chính nhóm ma túy nhân tạo sẽ trở thành vấn đề gây go của các thế hệ tới đây. Đa phần ma túy nhân tạo được uống dưới dạng thuốc viên hay con nhộng. LSD là loại cổ nhất trong dòng ma túy nhân tạo. Chất gây say của nó được phát hiện một cách tình cờ. Nhà hóa học Thụy Sĩ, người đã chú ý tới nó năm 1943, thực ra đang tìm một loại thuốc làm tăng huyết áp trong những thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước. Loại ma túy này được coi là đặc biệt thời thượng như ecstasy ngày nay. LSD đa phần được uống dưới dạng thuốc, chỉ 0,1mg đã tạo cơn say kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Uống thuốc chỉ một lúc là đồng tử của người sẽ nở rộng ra, anh ta đâm sợ sáng và sợ nắng. Một số giam mình trong phòng tối để không bị ánh sáng làm phiền cơn phê. Người dùng thuốc cho rằng lúc đó họ có thể cảm nhận nhiều thứ nhạy bén, mạnh mẽ hơn, nhưng đa phần chỉ là tưởng tượng, không hiếm khi xảy ra tình trạng ảo giác. Tùy theo tâm trạng người uống, LSD có thể mang lại một kỷ niệm vui vẻ hay một chuyến đi rùng rợn trong trạng thái hoảng hốt, kinh sợ, kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Một mối hiểm nguy nặng nề khác của loại ma túy tâm lý này là nó khiến nhiều người uống thuốc, đánh giá bản thân mình quá cao, đánh mất quan hệ với thực tại. Đã có trường hợp người uống LSD nhảy từ cửa sổ xuống đất bởi trong cơn phê họ thật sự tin rằng mình biết bay. Cơ thể con người làm quen rất nhanh với LSD nên chẳng mấy mà người dùng phải tăng liều. Ai ngừng uống đầu tiên sẽ không thấy nhận ra hiện tượng thèm thuốc. Thậm chí, có khi phải tuần lễ sau mới đột ngột xuất hiện ảo giác và các hiệu ứng khác. Bên cạnh đó, có khả năng LSD gây nên một căn bệnh thần kinh trầm trọng là bệnh tâm thần phân liệt. Sự phụ thuộc tinh thần vào LSD là rất mạnh mẽ. Không hiếm người uống loại thuốc này sớm hay muộn đã rơi vào nhà thương điên. Chắc chúng ta cũng không cần phải nói rằng thứ ma túy phạm pháp này không đáng cho bạn thử. Giống như các loại thuốc độc khác, nó sẽ không buông tha cho bạn và nó sẽ hủy hoại cả cơ thể lẫn tinh thần của bạn. Speed hoặc amphetamine nằm trong nhóm ma túy phạm pháp được sử dụng nhiều nhất ngày nay. Nó có thể dễ dàng được tạo ra từ các hóa chất quen thuộc trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Thuở trước, người dân Đức còn mua được amphetamine từ hiệu thuốc như một loại thuốc tăng lực. Nhưng vì ngày càng có nhiều người nghiện và lạm dụng, nên người ta đã cắt amphetamine ra khỏi thị trường dược phẩm. Ngay sau đó, nó xuất hiện trở lại trong chợ đen ma túy dưới cái tên Speed và còn được trộn thêm LSD, cocaine hoặc heroin nhằm tăng hiệu ứng và làm người dùng phụ thuộc nhanh nhất có thể. Bạn thấy đấy, cả ở đây người mua cũng bị lừa. Bạn có thể tin chắc lừa dối là nguyên tắc chính trong mảng buôn bán ma túy. Bọn buôn bán ma túy chỉ quan tâm đến tiền của bạn và muốn biến bạn thành khách hàng lâu năm. Cách nhanh nhất và tốt nhất là trộn loại ma túy bạn muốn mua với loại ma túy mạnh hơn. Bởi cho tới khi bạn phát hiện ra điều đó, thì bạn đã không còn dứt được khỏi món hàng quỷ sứ và phải liên tục mua thêm. Chuyện bạn bị hủy diệt là thứ mà đám người này hoàn toàn không quan tâm. Speed cho tới nay vẫn còn được coi là một loại thuốc tăng lực và được uống dưới dạng thuốc viên. Nó gây ra một đợt tiết hormone adrenaline nhân tạo trong cơ thể, giảm thiểu mệt mỏi, kích cho người ta hăng hái, làm người ta cởi mở và đưa người ta vào một cơn hào hứng. Người uống Speed tin là mình mạnh mẽ vô giới hạn và bất khả chiến bại. Nhưng một lượng speed quá cao có thể khiến tim đập nhanh đến nguy hiểm và gây ra những rối loạn nặng nề trong hệ tuần hoàn. Người uống thuốc lúc đó mặt mũi nhợt nhạt, nhắc đi nhắc lại có khi hàng giờ đồng hồ một số câu từ hoặc một số cử chỉ. Ngoài ra, với liều lượng nào cũng có thể luôn có khả năng xảy ra cơn sốc thuốc độc. Đó là những hiện tượng nhiễm độc xuất hiện rất đột ngột, có thể dẫn tới cái chết. Người ta luôn phải tính đến mối nguy hiểm nặng ký này bởi người dùng không bao giờ biết viên thuốc anh ta uống được trộn từ những thứ gì. Ai liên tục uống speed, không ăn và không ngủ là chủ tâm đối mặt hiểm họa suy sụp toàn cơ thể, nhiều khả năng mất mạng. Món ma túy tăng lực này rất nhanh biến người uống trở thành phụ thuộc về mặt tinh thần, bạn nhất thiết không được coi nhẹ. Ở những người uống speed một thời gian dài đã xuất hiện những thay đổi tính cách cũng như các căn bệnh tâm lý nghiêm trọng. Ecstasy là cái tên chỉ tất cả các loại ma túy kết hợp tính tăng lực của speed và hiệu ứng tạo ảo giác của LSD. Ecstasy được bán ngoài chợ đen dưới dạng con nhộng hoặc thuốc uống, nhất là trong các bữa tiệc nhạc techno và đáng tiếc là cả trong một số trường học, loại ma túy này đang là thứ phổ biến. Đừng tin một lời nào khi có kẻ bảo rằng ecstasy có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề của mình. Người dùng ecstasy cảm nhận thấy mình đặc biệt vui vẻ và mạnh mẽ, và bởi vì trạng thái say này kéo dài khá lâu nên họ có thể nhảy múa xuyên đêm. Nhưng cũng giống như với speed, họ phải đối mặt với mối hiểm nguy của một cơn sốc thuốc độc. Những thay đổi tính cách trầm trọng diễn tiến dần dần kèm theo những ảo tưởng khủng khiếp. Cậu thiếu niên 17 tuổi Simon Kay ở Berlin thử nghiệm ecstasy lần đầu tiên trong đời, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cậu ta bỏ mạng. Nguyên nhân: sốc thuốc độc. Có lẽ liều ecstasy của cậu ta đã bị trộn với một số chất khác và cơ thể Simon không chịu được liều thuốc độc đó. Simon chỉ muốn thử một lần cho biết, giống như rất nhiều các bạn nam khác, và phải trả giá bằng mạng sống của mình. So với Simon thì Christoph, 16 tuổi, người đã đi qua địa ngục ecstasy và ở trong bệnh viện tâm thần từ 7 tháng nay, vẫn còn là người gặp may mắn trong rủi ro. Christoph giờ đang dồn sức chiến đấu để cai nghiện. Một sáng kia, sau một đêm dự tiệc, em ngồi trong tàu điện ngầm và đột ngột thấy mình bị một đàn chuột xanh tấn công. Em nổi điên và thét lên như bị chọc tiết. Thật khủng khiếp, em nghĩ chúng nó ăn thịt em. Em đấm đá lung tung, hoảng sợ cùng cực. Những người đi cùng tàu điện phải gọi bác sĩ. Vào tới bệnh viện, em mới tỉnh. Nhưng hôm nay, em vẫn gặp những ảo giác tương tự. Lúc ấy, em chỉ muốn uống thêm một liều. Nhưng em biết làm thế là hủy hoại mình toàn diện. Cái tia nắng mà viên thuốc mang lại sẽ không đủ lâu, sau đó lại rơi vào vực trống. Mặc dù hiểm họa bị bất tỉnh hoặc nổi điên đối với người dùng speed và ecstasy là rất lớn, nhưng những món ma túy tiệc tùng này đang ngày một thành phổ biến hơn. Trong khi những người nghiện heroin sa sút đầu tiên về cơ thể, thì những người dùng ma túy nhân tạo lại chết cái chết tâm lý và tinh thần. Câu hỏi là, thứ nào là số phận tốt hơn? Là một câu hỏi không được phép đặt ra, vì vậy bạn đừng chạm tay vào bất kỳ loại ma túy nào. Crack là loại ma túy nhân tạo duy nhất chỉ được sử dụng như thuốc hút, hút bằng tẩu hoặc trong dạng những điếu thuốc lá tự quấn. Người ta trộn crack với thuốc lá, nhiều khi còn thêm cả marijuana. Ngay sau khi hơi thuốc đầu tiên đã xuất hiện cảm giác hạnh phúc kéo dài chừng 5 phút, thế rồi cơn bay bổng giảm dần và cú rơi xuống vực sẽ xuất hiện chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó. Người hiểu biết gọi đó là cú crash. Cú rơi xuống vực này có thể trầm trọng đến mức đẩy người hút crack vào những cơn trầm cảm và trạng thái hoảng sợ nặng nề. Để né tránh chuyến đi rùng rợn này, đa phần người ta sẽ tìm cách hút ngay điếu tiếp theo. Tình trạng phụ thuộc về mặt tinh thần, vậy là xuất hiện ngay lập tức. crack là loại ma túy gây nghiện cực kỳ mạnh. Một thứ người ta không thể thử một lần cho biết, crack kéo người dùng vào vòng xoáy ma quỷ của nó quá nhanh. Bên cạnh tình trạng phụ thuộc về tinh thần và tâm hồn còn xuất hiện như với các loại ma túy tâm lý và ma túy nhân tạo khác, những thay đổi trầm trọng về tính cách, những cơn trầm cảm và ảo giác bị truy đuổi không thể chữa trị. Giống những gì mà Christophe đã gặp khi dùng ecstasy. Hiện giới nghiên cứu còn biết quá ít về tình trạng phụ thuộc cơ thể. Crack được tạo ra từ cocaine trộn lẫn với bột nở, sau đó nó được đốt nóng và chuyển thành những viên nhỏ màu vàng. Khi hút những viên này sẽ phát tiếng kêu lách tách tiêu biểu của crack. Tình trạng nghiện không chỉ liên quan đến việc có ai đó dùng thuốc gây say hoặc ma túy qua đường ống, hút hoặc tiêm vào người. Người ta cũng có thể bị phụ thuộc vào một số hành vi nhất định, những thứ đa phần có nguyên nhân tâm lý. Một số nghiện mua sắm, họ luôn phải nghĩ đến chuyện mua một thứ gì đó và phải thực hiện cho bằng được chuyện này. Những người nghiện gầy chỉ loay hoay để đừng ăn gì hết, mặc dù họ luôn phải nghĩ đến chuyện ăn. Còn người không thể bình thản đi qua một chiếc máy đánh bạc tự động nào, đó là người nghiện cờ bạc. Những ai sa vào trò đỏ đen, nghiện cờ bạc là người không thể kiểm soát điều khiển bản thân một khi anh ta nhìn thấy một chiếc máy đánh bạc tự động. Anh ta đút hết tiền tiêu vặt vào cái máy ấy và sau này khi lớn lên, từ 18 tuổi, được phép vào sòng bạc, thì anh ta có thể sẽ thua luôn cả tháng lương hoặc thậm chí nhiều hơn nữa trên bàn roulette. Còn bạn, nếu bạn dành từng giây phút rảnh rỗi cho game máy tính, thì hành vi của bạn cũng đáng chú ý rồi đó. Hãy cảnh giác, đừng để cảm giác mê chơi điều khiển bạn. Hãy cố gắng điều khiển nó. Thay vì ngồi lì máy tính, bạn có thể chủ động đi tập thể thao hoặc đi nghe nhạc. Nghiện game hay nghiện cờ bạc đã được coi là bệnh từ nhiều năm nay. Người nghiện được chữa trị và xử lý như với người nghiện rượu. Thật khó quyết định đâu là ranh giới giữa sự hưởng thụ bình thường đối với các chất gây say hợp pháp và điểm bắt đầu cho nghiện ngập. Nếu trong một bữa tiệc bạn có uống nhiều hơn một chút thì không phải vì thế mà bạn ngay lập tức trở thành người nghiện rượu. Một điếu thuốc được hút sau bữa ăn hoặc trong một buổi tiệc không ngay lập tức biến bạn thành những người nghiện thuốc. Và không phải ai từng thử sử dụng cần sa cũng bước sang dùng heroin, nhưng mối nguy hiểm là luôn hiện hữu.